Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, tiếp tục với bài học trước, hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm lời Chúa qua đề tài luật lệ đối với nữ nô tỳ Hebrew, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Suốt Ê-díp-tô Ký chương 21 câu 7 đến câu 11, để thấy rằng sống yêu thương và giúp đỡ người khác là một nét điển hình trong nếp sống của những người con Chúa.
Nếu ai bán con gái mình làm con đòi, con gái đó không được ra như các đầy tớ kia. Nếu chủ trước đã ưng lấy con đòi làm hầu, rồi sau lại chẳng muốn, thì chủ phải biểu chuộc nàng lại, chứ không có phép gạt, rồi đem bán nàng cho kẻ ngoại bang. Nhưng nếu chủ định để cho con trai mình, thì phải xử với nàng theo phép như con gái mình vậy. Nếu chủ có lấy người khác, thì đối với người thứ nhất, chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặc và tình nghĩa vợ chồng chút nào. Nếu người chủ không làm theo ba điều này, nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền lại.
Câu gốc của bài học như sau: nếu chủ có lấy người khác, thì đối với người thứ nhất chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặc và tình nghĩa vợ chồng chút nào. Nếu người chủ không làm được ba điều này, nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền lại. Suốt Ê-díp-tô Ký chương 21, câu 10, câu 11. Câu hỏi suy ngẫm: có sự khác biệt nào về luật lệ đối với người nữ nô tỳ và nô lệ nam? Người chủ phải đáp ứng những nhu cầu căn bản nào cho người nữ nô tỳ? Chúng ta học được những nguyên tắc nào phải được tôn trọng đối với những người nghèo khó? Kính thưa quý vị, trong khi người nô lệ nam được giải phóng khỏi thân phận nô lệ qua 6 năm phục vụ, thì người nữ nô tỳ phải tiếp tục phục vụ trong nhà chủ. Câu 7. Vì vai trò của người nữ nô tỳ cũng có nhiều khác biệt. Nàng không chỉ đóng vai trò người tôi tớ phục vụ trong nhà, nhưng còn là hầu thiếp hay vợ lẽ của người chủ. Câu 8. Nàng cũng sẽ sinh con cho chủ. Có lẽ vì lý do này mà người nữ nô tỳ có sợi dây ràng buộc khăng khít và lâu dài với chủ hơn. Nếu nàng không làm đẹp lòng chủ, là người đã cưới nàng làm hầu thiếp, thì chủ phải để nàng được chuộc ra, chứ không có quyền gạt bán nàng cho người ngoại bang. Câu 8. Chúa không ủng hộ việc mua bán nô lệ giữa vòng dân Chúa, đặc biệt là việc dân Ngài bị bán làm nô lệ cho người ngoại bang. Nếu người chủ muốn cưới thêm hầu thiếp, thì ông ta không được cắt giảm thức ăn, quần áo và tình nghĩa vợ chồng với người nữ nô tỳ trước đó. Điều này cho thấy xã hội lúc bấy giờ cho phép chế độ đa thê. Tuy nhiên, Chúa dạy người chồng phải đáp ứng đủ những nhu cầu căn bản cho các hầu thiếp của mình, cả về phương diện thể xác lẫn tinh thần. Nếu người chủ không chu cấp đủ cái ăn, cái mặc hay không đáp ứng tình nghĩa vợ chồng cho người nữ nô tỳ trước đó, thì người nữ ấy có thể ra tự do mà không phải trả tiền lại. Câu 11. Trường hợp chủ muốn dành nàng cho con trai mình làm hầu thiếp, thì phải cư xử với nàng như con gái mình. Câu 9. Như vậy, mọi người phải tôn trọng hôn nhân, không được phạm tội loạn luân. Ngày trước, các gia đình nghèo rơi vào cảnh túng thiếu hoặc không đủ tiền sắm sửa sính lễ cưới xin theo phong tục. Người cha phải đem con gái bán vào nhà giàu để làm hầu thiếp. Luật định này nhằm giúp các cô dâu con nhà nghèo không bị bắt nạt và bảo vệ quyền lợi cho họ. Chúa muốn con dân Chúa ngày nay cũng phải sống yêu thương, bảo vệ quyền lợi cho người gặp cảnh khó nghèo. Mọi người dù là chủ hay tôi tớ cần phải ghi nhớ Chúa đã giải cứu mình ra khỏi thân phận nô lệ của tội lỗi, nên phải cư xử với nhau trong tinh thần của những người được Chúa yêu thương và chết thay cho. Chúng ta cùng cầu nguyện. Con tạ ơn Chúa ban cho con một đời sống tự do. Cầu xin Chúa giúp con và cộng đồng mang danh Chúa sống yêu thương, giúp đỡ và bên vực người khó nghèo, góp phần xây dựng một cộng đồng yêu thương và công bằng theo lời Chúa dạy. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có sống và cư xử với nhau trong tinh thần yêu thương như Chúa đã yêu thương mình không? Yêu thương giúp đỡ mọi người sống luôn vâng phục trong lời Chúa răn, góp phần xây dựng công bằng, sẽ chia ơn phước vĩnh hằng từ Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.